Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2015. Việt Nam nói luật báo chí sửa đổi bảo vệ quyền tự do báo chí dù không công nhận báo chí tư nhân.
Báo chí tư nhân xuất hiện ở Việt Nam, đó là một quy luật mà không thể chống lại được. Tôi tin rằng trong từ 3 đến 4 năm tới thì báo chí tư nhân cũng sẽ xuất hiện một cách chính thức ở Việt Nam.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với VOA Việt ngữ về sự kiện này. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Croatia nói nước ông không thể nhận thêm người di dân. Nga đánh tiếng cho hay sẽ cứu xếp việc điều quân tới Syria nếu được yêu cầu. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab chiếm một căn cứ quân sự ở Somalia.
Cũng trong chương trình phát thanh này, Khánh An sẽ có bài tường trình đặc biệt về phản ứng của cộng đồng người Việt ở Munich trước làn sóng người di cư đang ồ ạt tới đây. Và cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng di dân tới châu Âu.
Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic nói nước ông không thể và sẽ không đóng cửa biên giới, tuy nhiên sẽ hướng người di dân sang Hungary. Ông Milanovic cho biết Croatia sẽ ngưng đăng ký hàng ngàn người di dân đang đổ vào nước này sau khi hơn 11.000 người vượt biên vào lãnh thổ Croatia trong tuần này. Croatia đã phong tỏa 7 trong 8 cửa khẩu biên giới với Serbia tối hôm qua, khi con số người di dân băng vào biên giới vượt vào nước này tăng vọt sau khi bị Hungary xua đi nơi khác. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Croatia hôm nay, ông Milanovic nói Croatia là một nước nhỏ, và trong khi người di dân được hoan nghênh khi đi ngang qua lãnh thổ của nước này, Croatia không thể cho tất cả những người di dân tạm trú. Ông cho biết là những người di dân sẽ được tiếp tế lương thực, nước uống và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, họ sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình. Ông Milanovic hứa ông sẽ không điều động binh sĩ tới biên giới và mô tả biện pháp này là vi hiến và bất khả thi. Một người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm nay nói rằng Liên Hiệp Châu Âu cần hành động tập thể để đối đầu với cuộc khủng hoảng tị nạn và di dân.
We have responded to humanitarian emergencies within hours.
Ông Baba Balog nói, chúng tôi đã đáp ứng các trường hợp khẩn cấp nội trong vài tiếng đồng hồ. Nội trong 3 ngày chúng tôi có thể thiết đặt các cơ chế để đón người tị nạn, đăng ký tới 5.500.000 người. Chúng tôi có thể dọn trống các kho chứa ở Dubai, Copenhagen và những nơi khác. Chúng tôi biết cách làm công việc của mình. Tuy nhiên, trách nhiệm về tinh thần và pháp lý ở đây là thuộc về các nước, hội viên của Liên Hiệp Châu Âu. Ông nói điều thiếu vắng ở đây là hành động tập thể của EU. Các nước đã phải xử lý vấn đề này một mình, rồi đến một giai đoạn nào đó nói họ không thể kham nổi nữa. Cũng trong cùng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói nếu một số nước EU tiếp tục tỏ thái độ miễn cưỡng, không chấp nhận một hệ thống chỉ tiêu để nhận người tị nạn, thì những nước này có thể bị biểu quyết của đa số áp đảo. Ông Steinmeier nói với một tờ báo ở Đức rằng Âu Châu phải xét tới việc sử dụng biện pháp biểu quyết theo đa số trong một phiên họp quy tụ các ngoại trưởng EU vào tuần tới để thảo luận về tình hình người tị nạn. Thông thường, khối EU gồm 28 nước thành viên từng tìm cách đạt giải pháp tương nhượng cho các vấn đề quan trọng.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington muốn tăng thêm số người Syria tị nạn mà họ tái định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ đang tìm cách cân bằng giữa ý muốn tiếp nhận thêm người Syria với việc cần phải thực hiện những cuộc kiểm tra an ninh cặn kẽ đối với những người mà họ muốn tiếp nhận. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Pam Dawkins gửi về từ trụ sở Bộ Ngoại giao.
Trong lúc hàng vạn người tị nạn từ những khu vực có xung đột tràn vào châu Âu, chính phủ Mỹ đang xem xét vấn đề có thể nới rộng chương trình tiếp cận người tị nạn hay không. Một số tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn nói rằng con số 10.000 người Syria tị nạn mà Mỹ đồng ý tiếp nhận trong năm tới là quá thấp. Họ nói rằng con số đó phải ở mức từ 65 cho tới 100.000 người. Tuy nhiên, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Ann Richard nói rằng đó là một việc không khả thi.
We cannot physically move that many people that quickly through our province.
Chúng tôi không thể đưa nhiều người như thế, một cách nhanh chóng như thế, đi qua tiến trình để tới đây, ngõ hầu có thể đạt được tới những con số cao và đáng ham muốn như vậy.
Các giới chức cho biết nguyên do của tình trạng này là những thủ tục mà những người tị nạn phải hoàn tất theo đòi hỏi của chính sách của Mỹ. Tiến trình kéo dài từ 1.5 năm cho tới 2 năm này bao gồm những cuộc phỏng vấn tại chỗ, những cuộc kiểm tra sức khỏe và những cuộc siêu tra an ninh. Mặc dù vậy, các giới chức Mỹ cũng cho biết những cáo giác cho rằng quân khủng bố đang tìm cách trà trộn vào người tị nạn để tới Mỹ phần lớn là không có cơ sở.
Họ là những người tìm cách làm sao cho gia đình của họ có được một tương lai. Họ là những người đã bỏ chạy ra khỏi Syria hoặc đã tìm cách ở lại Syria, nhưng con cái họ không thể tới trường, công ăn việc làm của họ không còn nữa. Nơi làm việc của họ bị nổ tung.
Hiện có hơn 4 triệu người Syria tị nạn, phần lớn là ở ba nước Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Bà Laura Thompson, một viên chức của Tổ chức Di dân Quốc tế, nói rằng tất cả các nước phải làm hết sức mình để giúp người tị nạn.
10,000 obviously is not enough. Or 140,000 that Europe is talking is not enough.
10,000 người rõ ràng là không đủ. Con số 140,000 người mà Âu Châu đang nói tới là không đủ, vì hiện nay đang có khoảng 3,5 triệu người tị nạn ở ba nước đó.
Các giới chức Mỹ cũng cho biết họ đang tìm kiếm những cách thức để tinh giản tiến trình tái định cư người tị nạn mà không làm gia tăng những mối rủi ro về an ninh.
Một nhóm phiến quân Taliban đã tấn công vào một căn cứ không quân ở Tây Bắc Pakistan vào sáng sớm hôm nay, giết chết ít nhất 29 người và làm bị thương nhiều người khác. Người phát ngôn của quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajor, nói với báo chí rằng các phần tử chủ chiến mặc trang phục của các lực lượng bán quân sự đã tiến vào khu gia cư trong căn cứ theo hai nhóm. Một trong hai nhóm xông vào một đền thờ, nơi mà nhân viên trong căn cứ đang dự lễ cầu nguyện buổi sáng. Vụ tấn công đó đã giết chết 16 người cầu nguyện. Nhóm thứ nhì tấn công vào một khu vực khác trong căn cứ, giết thêm nhiều người khác. Trung tướng Bajor nói rằng, trong một phản ứng nhanh, quân đội đã chạm súng với những kẻ tấn công tại căn cứ không quân Bad Harbor gần Peshawar, giết chết 13 phần tử chủ chiến. Ông cho biết là một sĩ quan quân đội và 5 nhân viên an ninh đã tử nạn trong vụ chạm súng và 29 người khác, đa số là binh sĩ, bị thương. Tướng Bajwar cáo buộc cuộc tấn công khủng bố đã được hoạch định ở Afghanistan và những kẻ tham gia đến từ phía bên kia biên giới. Tư lệnh quân đội Pakistan là Đại tướng Rahil Sharif đã đến thăm căn cứ này vào lúc kết thúc cuộc phong tỏa, kéo dài 3 giờ đồng hồ. Tại đây, ông đã gặp gỡ các lực lượng an ninh tham gia chiến dịch phản công chống khủng bố. Một người phát ngôn của nhóm Taliban ở Pakistan nói rằng những người đánh bom liều chết của họ đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ không quân này, bao vây hàng chục công nhân viên tại đó và giết chết hầu hết những người này. Tuyên bố của nhóm chủ chiến này không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Các giới chức Nam Sudan giờ đây nói rằng có ít nhất 150 người thiệt mạng khi một chiếc xe bồn chở dầu phát nổ, giết chết những người đang tìm cách đánh cắp nhiên liệu từ chiếc xe. Các giới chức Thoạt Tiên báo cáo số tử vong trong vụ nổ xảy ra hôm thứ Tư là 85 người. Tuy nhiên, tới hôm nay, con số tử vong này đã tăng vọt. Vụ nổ xảy ra trên một trục lộ gần thị trấn Maridi, cách thủ đô Juba khoảng 250 km về hướng Tây. Người lãnh đạo chính quyền địa phương ở Maridi nói với Pháp Tấn Xã rằng con số tử vong có thể tăng lên tới 176 người. Ông John Saki cho biết là khoảng 1.000 người đã bu quanh chiếc xe tải để lấy nhiên liệu sau khi xe gặp nạn hôm thứ Tư. Ông Miriam Tito, quận trưởng của quận Mambe Mayan, nói với VOA hôm qua rằng số tử vong có phần chắc sẽ tăng do tình trạng nghiêm trọng của nhiều nạn nhân bị bỏng. Các vụ nổ như thế này xảy ra khá thường xuyên ở đất nước Đông Phi nghèo khó này, nơi mà người dân thường bu quanh các xe tải sau khi xe gặp nạn để đánh cắp nhiên liệu. Vào tháng 6 năm 2013, 30 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở dầu ở Uganda.
có một số liệu thống kê lặp lại nhiều lần đến nỗi người ta không còn chú ý nữa. Có đến một nửa lượng thực phẩm mà thế giới sản xuất ra đã bị vứt đi thay vì để ăn. Nhưng những người tiêu dùng lãng phí ở các quốc gia giàu có không phải là thủ phạm duy nhất, mà tệ nạn này cũng xảy ra ở các nước nghèo. Mời quý thính giả nghe Trà My và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do cộng tác viên Liên Hoàng gửi về từ Bình Dương.
Theo ông Elliot Wally, giảng viên về sản xuất bền vững tại Đại học Loughborough, Anh, thì các nước nghèo cũng vứt đi thực phẩm hoàn toàn tốt, đôi khi ở mức độ không khác gì các nước giàu. Nhưng điều đáng chú ý là các nước phát triển và đang phát triển có nguyên nhân khác nhau và giải pháp khác nhau cho sự lãng phí, dù đó là thực phẩm hay bất kỳ sản phẩm nào khác mà cuối cùng cũng bị vứt ra bãi rác. Ở những nơi nghèo như Chad, ông Woolley cho biết, thực phẩm thường bị hư hỏng trong khi vẫn còn trên cánh đồng hoặc trong quá trình tồn trữ và vận chuyển do sự thiếu hiệu quả trong kinh doanh. Một khi sản phẩm được bán, các gia đình có xu hướng ăn tất cả mọi thứ mà họ mua. Điều đó khác hẳn với những người ở Anh và Mỹ và những người tiêu dùng khác là những người bỏ đi một nửa số thực phẩm đã mua. Tôi nghĩ rằng đây là một điều đáng xấu hổ, ông Woolley nói hôm thứ Tư tại Hội nghị Toàn cầu Thường niên lần thứ 13 về sản xuất bền vững, được tổ chức bởi Trường Đại học Việt Đức.
Tương tự như vậy, các nước giàu và các nước nghèo cũng có những cách thức khác nhau để ngăn chặn sự lãng phí. Nói cách khác là tái chế. Ví dụ, Úc và Anh tái chế 30-40% rác thải so với chỉ 10-20% tại Việt Nam và Malaysia. Ông Brandon Maloney, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Úc cho biết. Và vì thế, những nhà tái chế tại các quốc gia này kiếm được nhiều tiền hơn. Ông Maloney cho biết, trong một bài phát biểu tại hội nghị, bởi vì chi phí cơ sở hạ tầng thấp hơn, như khoản tiền lương không chính thức cho người nhặt rác. Thêm vào đó, một số vật liệu tái chế như thủy tinh và kim loại có thể được bán với giá quốc tế, bất kể khu vực địa lý mà chúng được thu nhặt. Đó là một lĩnh vực thu lợi cao hơn nhiều tại các thị trường mới nổi. Ông Maloney nói.
Sự khác nhau giữa các nước đề ra yêu cầu cho các giải pháp theo nhu cầu. Câu trả lời của ông Woolley cho việc lãng phí thực phẩm là gì? Có một ứng dụng cho điều đó. Ông đã xây dựng ứng dụng Pantry để giúp người sử dụng theo dõi thực phẩm của họ. Ông cho biết điều này có thể giúp giảm lượng thực phẩm bị lãng phí tới 34%. Các kết quả dựa trên một cuộc thử nghiệm rất hạn chế, giám sát thực phẩm trong vòng một tuần. Ứng dụng này sẽ thông báo cho người sử dụng bao nhiêu thực phẩm đã mua, khi nào thì hết hạn, và làm thế nào để kết hợp các thực phẩm còn lại bằng các công thức nấu ăn. Nhưng một trong những người tham gia buổi thuyết trình cho biết là sẽ tốt hơn nếu ngăn chặn việc mua quá nhiều thực phẩm ngay từ đầu. Ông Jeremy Boyfusen, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Berlin cho biết, khách hàng sẵn sàng lãng phí thực phẩm vì không coi trọng chúng. Ông nói, vấn đề là thực phẩm tồn đọng trở nên quá lớn vì giá trị của thực phẩm đang trở nên rẻ hơn. Ông cho biết Pantry App có thể giúp đỡ cho những người đã muốn một sự thay đổi, mặc dù nó cũng có thể khuyến khích họ để lãng phí nhiều hơn bởi vì họ không còn phải chú ý đến bao nhiêu thực phẩm họ mua, họ dựa vào ứng dụng. Tôi nghĩ rằng ở một thời điểm nào đó, nó có thể có những tác dụng không mong muốn, ông nói.
Nền kinh tế nhặt rác. Giống như tái chế, ông Maloney nói rằng, các nước đang phát triển nên cải thiện điều kiện an toàn và sức khỏe trong khi vẫn được hưởng lợi từ các nhà tái chế không chính thức. Bởi vì người nhặt rác dùng tay để phân loại những thứ nhặt được, họ có thể lọc được nhiều vật liệu tái chế, chẳng hạn như hàng dệt may và các loại đồng khác nhau, chứ không chỉ là giấy và nhựa. Tại quốc gia tiên tiến, dựa vào máy móc có thể phân loại một cách cơ bản qua chất liệu và màu sắc, trong khi những người nhặt rác còn có thể phân loại theo kích thước và hình dạng. Ông Maloney cho biết, các quốc gia giàu có hơn có thể tận dụng quy mô của nền kinh tế để tái chế trong các cơ sở lớn hơn. Vì vậy, họ có năng lực để thực hiện việc phân loại phức tạp hơn. Tuy vậy, ông Maloney ca ngợi các nước giàu tái chế nhiều nguyên liệu hơn bao giờ hết, vì họ có những chính sách mạnh mẽ tại địa phương. Ông nêu ra dữ liệu của Vương quốc Anh, nơi đã tái chế hơn 25% rác so với 6-7% của hai thập kỷ trước đây. Nhưng ông không thể so sánh với các nước đang phát triển mà theo ông có xu hướng không lưu giữ số liệu thống kê như vậy.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam nói luật báo chí sửa đổi, bảo vệ quyền tự do báo chí, dù không công nhận báo chí tư nhân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam nhất trí với hầu hết nội dung của luật báo chí sửa đổi vừa được Bộ Thông tin Truyền thông trình lên ngày 17 tháng 9, theo thông tấn xã Panama dẫn nguồn tin từ truyền thông trong nước. Luật sửa đổi bao gồm 6 chương, 60 điều khoản. Trong số này có 31 điều mới và 29 điều sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn mới, thi hành hiến pháp năm 2013, bản hiến pháp mà Việt Nam nói là nêu bật cam kết của nhà nước trong việc bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do thông tin của người dân. Báo Thể thao Văn hóa dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại cuộc họp hôm qua, rằng quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được thể hiện trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 và Công ước Quốc tế năm 1966 về các quyền dân sự chính trị của Liên Hiệp Quốc. Quyền tự do báo chí được hiểu là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của con người thông qua báo chí. Báo chí có vai trò là phương tiện để mọi công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Giới chức Việt Nam cho hay, trong số các chủ điểm mới của dự thảo luật so với luật hiện hành, có việc bổ sung thêm một chương quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí, theo tinh thần Hiến pháp 2013. Một cựu đảng viên từng công tác trong Ban An ninh Nội chính Thành ủy, chuyên nghiên cứu an ninh, trong đó có vấn đề an ninh tư tưởng văn hóa, nay là một nhà báo tự do được nhiều người biết đến, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhận xét về nét mới của luật sửa đổi.
Chỉ có hai nét thôi, có hai nét, có bổ sung một chương mới hoàn toàn là liên quan tới quyền tự do báo chí và kể cả quyền tự do ngôn luận trong báo chí. Có ý kiến của một người có trách nhiệm, quan chức có trách nhiệm của Thường vụ Quốc hội là cần phải ghép thêm cả quyền tự do ngôn luận vào trong luật báo chí vì không thể tách rời vấn đề tự do ngôn luận đối với nhà báo khỏi công dân được, bởi vì nhà báo cũng là công dân. Thì đó là cái điểm mới của luật báo chí năm nay. Và có vẻ như là cho thấy là, theo tôi, ở đây là nằm trong cái lộ trình cải cách khung luật pháp do Hoa Kỳ và một số nước Tây Âu yêu cầu. Và cũng nằm trong những cái đề xuất của một số quốc gia trong cái chương trình kiểm điểm định kỳ phổ pháp UPR tại Geneva Thụy Sĩ vào tháng 2 năm 2014 và sau đó đến tháng 6 năm 2014 thì có báo cáo đổ ra. Và như vậy là tổng cộng có khoảng chừng gần 20 ý kiến của các nước, các quốc gia, theo tôi nhớ là như vậy, đề nghị về Việt Nam cần phải có một sự cải cách về khung luật đối với báo chí theo hướng là tự do cởi mở hơn. Đó là cái nét mới của luật báo chí, dự luật báo chí năm nay. Nhưng có một điều là vẫn không có một từ tư nhân nào trong cái dự luật báo chí này, có nghĩa là vẫn chưa chấp nhận cho tư nhân được phép ra báo chí.
Việt Nam trong nhiều năm nay liên tiếp bị cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới liệt kê vào danh sách các nước vi phạm tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, với nền báo chí hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Việt Nam nói, luật báo chí hiện hành sau 16 năm áp dụng cần sửa đổi vì những thay đổi thực tiễn của truyền thông mới và các hoạt động báo chí ngày nay. Tuy nhiên, theo luật sửa đổi, báo chí vẫn chịu sự quản lý chặt chẽ của Đảng Cộng sản cầm quyền, không có báo chí tư nhân. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông khẳng định, báo chí của chúng ta là phương tiện thông tin, công cụ truyền thông, vũ khí tư tưởng quan trọng đặc biệt. Đảng và nhà nước phải nắm chắc công cụ này. Ông Son nói thêm rằng, phải quán triệt báo chí của chúng ta là báo chí cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của đảng, quản lý của nhà nước. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một trong những tổ chức xã hội dân sự mới thành lập cổ suý cho quyền tự do báo chí trong nước, cho rằng dù chưa công nhận báo chí tư nhân, nhưng luật báo chí sửa đổi phần nào cũng mang lại tia hy vọng về một bước chuyển đổi tích cực hơn cho nền báo chí tại Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng dự đoán.
Có một chút gì đó gọi là hy vọng cho tự do dân chủ của Việt Nam và đặc biệt là tự do ngôn luận ở trong báo chí. Chúng ta nhớ là thế này, trước năm 2011 ở Miến Điện không thể nói tới báo chí tư nhân. Nhưng mà đến năm 2013 không thể tưởng tượng được, hình dung được là chỉ sau có một năm rưỡi thôi mà Tencent đã có thể cho ra luật tự do báo chí và cho phép báo chí tư nhân hoạt động. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi, tôi cho là nó cũng đang tiến thêm cái lộ trình chậm nhưng mà gia tốc càng ngày càng nhanh, là bây giờ bắt đầu có thể cải cách và sửa khung luật về tự do báo chí, có liên quan một chút đôi nét mở cửa hơn một chút cho dân chủ trong báo chí, chẳng hạn như là báo chí nhà nước, nhưng mà chưa đề cập tới báo chí tư nhân và càng chưa đề cập tới mạng xã hội là cái mạng mà bị coi là nhạy cảm, nguy hiểm chính trị. Nhưng mà có thể là sau Đại hội 12, với một tỷ lệ những khuôn mặt, những gương mặt mang tính kỹ trị trong ngoặc kép và có thể do đó cởi mở hơn một chút về mặt chính trị trong bộ chính trị, thì xã hội có thể hy vọng là những gương mặt đó sẽ chấp nhận hơn, nhiều hơn nữa dân chủ hóa và có thể chấp nhận nhiều hơn nữa tính tự do trong báo chí, và biết đâu là có thể theo lộ trình. Nếu cùng với đà nhà nước Việt Nam cần chấp nhận mô hình công đoàn độc lập, thì có thể đến cuối năm 2016 vừa triển khai từng bước công đoàn độc lập cho công nhân ở Việt Nam, luật lập hội cho các cá nhân và tổ chức công dân ở Việt Nam, và đồng thời cũng có thể bắt đầu chấp nhận từng phần tư nhân hóa báo chí ở Việt Nam.
Cựu cán bộ của Ban An ninh Nội chính Thành ủy nói, báo chí tư nhân đã xuất hiện tại Việt Nam từ cuối những năm 90 tới nay vẫn chưa được nhà nước công nhận. Nhưng ông tin rằng, không bao lâu nữa, loại hình này sẽ được chính thức. Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Báo chí tư nhân xuất hiện ở Việt Nam, đó là một quy luật mà không thể chống lại được. Tôi tin rằng, sớm muộn thì có lẽ là trong từ 3 tới 4 năm tới, có thể là không tới thời gian đó đâu, thì báo chí tư nhân cũng sẽ xuất hiện một cách chính thức ở Việt Nam.
Việt Nam hiện đứng 175 trên 180 quốc gia trong bảng xếp hạng về tự do báo chí do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF thực hiện, sụt một hạng so với bảng đánh giá năm ngoái. Các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cũng có tên trong danh sách của RSF về kẻ thù của Internet và đe dọa ký giả. Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác hàng hải với ASEAN. Trung Quốc đề nghị tăng cường hợp tác hàng hải với 10 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Lời kêu gọi được Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ đưa ra hôm nay tại Hội chợ Thường niên Trung Quốc ASEAN Expo lần thứ 12 được tổ chức ở Nam Ninh, Trung Quốc. Thông tấn xã Bernama của Malaysia dẫn phát biểu của ông Trương khai mạc sự kiện này, nói rằng hòa bình ổn định ở Biển Đông rất quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của khu vực và là lợi ích chung của tất cả các nước. Ông Trương nói, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN thực thi tuyên bố ứng xử Biển Đông một cách toàn diện và hiệu quả, cũng như đẩy mạnh các cuộc tham vấn tiến tới soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông để cùng nhau duy trì hòa bình. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đề nghị các nước trong vùng mở rộng thêm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thông tin liên lạc, hàng hải, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và an toàn đường biển. Một ngày trước đó, bên lề ASEAN Trung Quốc Expo, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân lên tiếng trấn an rằng tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á sẽ không ảnh hưởng tới sự hợp tác của khu vực. Năm 2015 được đặt tên là Năm Hợp tác Hàng hải Trung Quốc ASEAN.
Nga cho hay sẽ cứu xét việc điều động binh sĩ tới chiến đấu ở Syria nếu được chính phủ Syria yêu cầu. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra phát biểu này giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục quan ngại về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria. Nga đã điều xe tăng, cố vấn quân sự, kỹ thuật viên và các nhân viên canh gác an ninh tới Syria, dường như là để thiết lập một căn cứ quân sự ở gần thị trấn ven biển Latakia, một cứ địa của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các phần tử chủ chiến Al-Shabaab đã chiếm quyền kiểm soát một căn cứ quân sự ở miền nam Somalia trong một thời gian ngắn. Hôm nay, vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công đã gây nhiều chú ý mà nhóm này đã thực hiện trong tháng này. Ali Nour, phó tỉnh trưởng vùng Hạ Shabelle, nói với ban VOA rằng các phần tử chủ chiến đã tấn công và chiếm giữ căn cứ quân sự Yagbari Weini nằm cách Mogadishu khoảng 120 km về hướng Tây Nam.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Tổng thư ký FIFA Jerome Voigt bị đình chỉ công tác và sẽ có thêm người bị truy tố trong cuộc điều tra tham nhũng ở FIFA. Tổng thư ký Jerome Voigt, lãnh đạo cao cấp thứ hai của FIFA, vừa bị đình chỉ công tác để bị điều tra về những cáo buộc tham nhũng liên quan đến vé World Cup chợ đen. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế loan báo diễn biến mới nhất của vụ bê bối tham nhũng trong Hiệp hội Thể thao này hôm thứ Năm. Thông báo ngắn đăng trên trang web của FIFA nói rằng ông Voigt bị tạm ngưng công tác với hiệu lực tức thời và FIFA nhận được hàng loạt tố cáo liên quan đến ông Tổng thư ký FIFA và vừa yêu cầu Ủy ban Đạo đức FIFA mở cuộc điều tra chính thức. Ông Voigt làm Tổng thư ký của FIFA 8 năm qua. Đặc biệt, ông giữ vai trò phó lãnh đạo cao nhất cho ông chủ tịch Sepp Blatter, người đã tuyên bố sẽ thôi chức hồi đầu tháng 6. Tiếp theo sau hàng loạt cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào các quan chức lãnh đạo của cơ quan bóng đá quốc tế này. Ông Voigt trước đó phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Tố cáo mới nhất là từ ông Benny Allen, một cựu cầu thủ bóng đá và sau đó làm tư vấn trong một thời gian dài liên quan đến việc bán vé và các tour trọn gói cho các sự kiện cao cấp nhất của môn thể thao do FIFA quản lý. Ông Alon tố cáo ông Voigt trực tiếp tham gia và lấy tiền chênh lệch từ việc bán vé xem các World Cup với giá cao hơn mệnh giá chính thức nhiều lần. Ông Alon và các đồng sự còn tố cáo ông Voigt không tuân thủ thỏa thuận ký với công ty của ông Alon về quyền phân phối vé World Cup 2014, khiến công ty của ông Alon bị thiệt hại tài chính. Ông Alon đưa ra những tố cáo vừa nêu cùng với những cáo buộc khác nữa tại cuộc họp báo ở Zurich hôm thứ Năm. Trong đó ông nói là ông và các đồng sự cho các hãng truyền thông xem các tài liệu liên lạc liên quan đến những tố cáo này giữa ông và ông Voigt. Ông Jerome Voigt dứt khoát bác bỏ các cáo buộc bịa đặt và xúc phạm đó của ông Benny Allen, luật sư của ông Voigt viết trong một thông báo hôm thứ Năm. Ông Voigt chưa bao giờ nhận hay đồng ý nhận tiền hay bất cứ thứ gì có giá trị từ ông Allen. FIFA ký thỏa thuận với công ty JB Sports Marketing của ông Allen. Thỏa thuận đó và những giao dịch khác của FIFA với ông Alon được các cố vấn pháp lý của FIFA xem xét kỹ lưỡng và chấp thuận. Ông Voigt là giới chức cao cấp không được nêu tên của FIFA trong cáo trạng 162 trang của Bộ Tư pháp Mỹ, mà các công tố viên nói rằng đã cho phép chuyển 10 triệu đô la vào năm 2008, tức là vụ hối lộ trọng tâm của vụ án tham nhũng FIFA này. Ông Voigt trước đó đã bác bỏ mọi dính líu trong vụ này. Cho đến tháng 6, ông mới nhận là đã ra lệnh chuyển số tiền đó, nhưng ông nhất mực nói rằng ông không làm gì sai. Mới hôm thứ Hai trước đó, FIFA và ông chủ tịch đang rối bời, gặp phải áp lực lớn hơn nữa khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch đưa ra dự đoán về một đợt truy tố mới trong cuộc điều tra mở rộng vụ tham nhũng trong bóng đá quốc tế.
I cannot comment more specifically on those individuals. The scope of our investigation is not limited, and we are following the evidence where it leads.
Bộ trưởng Lynch không nói trực tiếp liệu chủ tịch sắp rời chức của FIFA, ông Blatter, có là một mục tiêu nhắm đến kế tiếp trong cuộc điều tra tham nhũng của FIFA hay không. Nhưng bà nói sẽ có thêm các cá nhân và pháp nhân bị truy tố, nhưng bà không bình luận về một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào. Tại cuộc họp báo hồi đầu tuần này ở Zurich, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Lynch và người tương nhiệm Thụy Sĩ Michael Lauber đã cập nhật một số thông tin liên quan đến các cuộc điều tra về những tai tiếng tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Kể từ cuộc họp báo ngày 27 tháng 5 của Bộ Tư pháp Mỹ, tiếp theo sau vụ 14 quan chức FIFA và các nhà quản lý tiếp thị thể thao bị truy tố tội hối lộ và tham nhũng, Bà Linh cho biết phạm vi của cuộc điều tra đang được tích cực thực hiện không giới hạn.
Three of the defendants are currently in the United States and have been arraigned in federal court in Brooklyn.
Bộ trưởng Linh nói với các phóng viên báo chí rằng ba bị cáo chờ ra tòa tại Mỹ. 10 bị cáo đang chờ hoặc chống các thủ tục dẫn độ từ Thụy Sĩ và ba nước khác sang Mỹ. Bà Linh nói thêm rằng, hy vọng là tất cả những người bị truy tố hồi tháng 5 sẽ bị đưa ra tòa ở Mỹ. Khi được hỏi liệu ông Blatter có là một mục tiêu của cuộc điều tra hay không, bà Lynch nói, bà không bình luận về cá nhân cụ thể nào, sẽ là đối tượng hoặc sẽ không là đối tượng của các truy tố sắp tới. Khi được hỏi liệu ông Blatter có bị bắt khi du hành đến Mỹ hoặc một nước có quan hệ chặt chẽ với Mỹ, Bộ trưởng Lynch nói, tôi không biết được thông tin về kế hoạch du hành của ông Blatter. Nói về các cuộc điều tra mà giới hữu trách Thụy Sĩ đang thực hiện liên quan đến các tố cáo trong việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar vào tháng 12 năm 2010. Bộ trưởng Lauber của Thụy Sĩ nói rằng giới hữu trách liên bang đã phong tỏa một số tài sản trên núi Alps và thu giữ một số bằng chứng trong một vụ khám xét nhà ở miền Tây Thụy Sĩ. Tính đến thời điểm này, 121 tài khoản ngân hàng đã bị đơn vị tình báo tài chính của Thụy Sĩ nghi ngờ, theo dõi và báo cáo cho cơ quan điều tra. Ông Lauber nói còn quá sớm, chưa thể đưa ra những con số cụ thể của các tài sản bị phong tỏa. Nhưng giới chức Thụy Sĩ này cũng cho hay rằng một khối dữ liệu điện toán khổng lồ, 11 terabyte, đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Ông Lauber nói, tôi xin cam đoan với quý vị rằng chúng tôi biết rõ công chúng rất quan tâm đến cuộc điều tra này, và rõ ràng là chúng tôi chưa đấu xong hiệp một. Ông Lauber cũng cho biết thêm rằng giới hữu trách Thụy Sĩ đang tìm mọi cách đẩy nhanh tốc độ của vụ này. Ông nói hy vọng rằng các bên liên quan sẽ hợp tác tích cực hơn, nhưng ông không cho biết chi tiết cụ thể. Nhiều hợp đồng tài chính của FIFA trong 17 năm ông Blatter làm chủ tịch dường như đang mở ra cho các nhà điều tra Thụy Sĩ. Trước đó, cựu cố vấn chống tham nhũng của FIFA, ông Mark Pierce, một giáo sư về luật hình sự Thụy Sĩ nói rằng ông Blatter có thể bị truy tố tội biển thủ trong vụ ký hợp đồng năm 2005. Phó chủ tịch FIFA lúc đó là ông Jack Warner bị cáo buộc biển thủ nhiều triệu đô la từ các hợp đồng phụ bản quyền truyền hình các vòng chung kết năm 2010-2014 với giá trên giấy tờ chỉ có 600.000 đô la. Hôm thứ Năm, nhà chức trách Thụy Sĩ đã thông qua lệnh dẫn độ ông Eugenio Figueiredo, cựu quan chức FIFA bị bắt ở Zurich, sang Mỹ. Ông Figueiredo, quốc tịch Uruguay, là cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và là cựu chủ tịch FIFA. Ông là một trong 7 giới chức bóng đá bị bắt ở Zurich hôm 27 tháng 5. Ông Figueiredo có 30 ngày để chống lại quyết định dẫn độ của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ và 5 ngày để xác nhận sẽ tuân theo lệnh dẫn độ. Trong 7 quan chức bị bắt ở Zurich này, cựu phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb hồi tháng 7 chịu bị dẫn độ sang New York. Ở đó ông đã tuyên bố vô tội và được đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra. Mỹ truy tố ông Figueiredo nhận hối lộ nhiều triệu đô la từ một công ty kinh doanh thể thao của Uruguay liên quan đến việc bán bản quyền truyền hình các giải vô địch bóng đá Nam Mỹ vào các năm 2015, 2016, 2019 và 2023. Ông Figueiredo cũng bị truy tố gian lận trong việc nhập quốc tịch Mỹ bằng việc nộp hồ sơ y tế giả mạo vào năm 2005 và 2006, theo loan báo của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ. Cơ quan Thụy Sĩ này ra quyết định rằng việc dẫn độ ông Figueiredo có thể thực hiện được vì tội danh đó cũng bị xử phạt theo luật Thụy Sĩ. Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng trước còn đề nghị Thụy Sĩ ưu tiên cho yêu cầu dẫn độ của Mỹ cao hơn của Nicaragua đối với ông Julio Rocha, cựu quan chức FIFA bị bắt cùng đợt với ông Figueiredo. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế nói Đức có thể đăng cai Olympic lẫn Euro trong cùng năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC, ông Thomas Bach, nói rằng ông không phản đối việc Đức có thể trở thành nước đăng cai hai đại hội thể thao thế giới trong cùng mùa hè năm 2024. Đó là Olympic 2024 và vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu thường gọi là Euro. Hôm thứ Tư vừa qua, thành phố Hamburg của Đức được IOC nêu tên trên danh sách 5 ứng cử viên tranh quyền đăng cai Olympic 2024. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đức là ứng cử viên sáng giá cho chức chủ nhà Euro 2024. Nói chuyện với các phóng viên báo chí qua điện thoại, ông Bach khẳng định rằng Ủy ban Olympic Quốc tế không lo ngại về khả năng của Đức đăng cai hai sự kiện thể thao lớn của thế giới trong cùng một mùa hè. Ông Bach phát biểu lạc quan rằng chắc chắn là Đức có đủ khả năng. Bởi vì thời gian hai sự kiện không chồng chéo nhau và sự kiện đầu kết thúc vài tuần sau mới đến sự kiện sau, nên sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Ông chủ tịch IOC người Đức nói tiếp, tôi nghĩ rằng không một ai nghi ngờ về kỹ năng tổ chức của Đức. Ông nói Đức đã tổ chức thành công World Cup 2006 và thành tích đó sẽ góp phần mang Euro 2024 về cho Đức. Khi Thổ Nhĩ Kỳ tranh đăng cai Euro 2020 cách nay 3 năm, IOC tỏ ra lo ngại về việc Istanbul cùng lúc dự tranh đăng cai Olympic 2020. IOC nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể không đủ khả năng đăng cai hai sự kiện đó trong cùng một năm. Hồi tháng 5 năm 2012, các chuyên gia của IOC nói rằng thẩm định của họ cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai hai sự kiện sẽ đề ra một rủi ro rất cao. Cựu chủ tịch IOC Jack Rogge nói rằng tổ chức Olympic và Euro tại Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng một mùa hè không thích hợp. Lúc đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, ông Michel Platini cũng nói rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ giành được quyền đăng cai Olympic thì nước này không nên đăng cai Euro trong cùng năm đó. Budapest, Paris, Rome và Los Angeles cùng với Hamburg tranh quyền đăng cai Olympic 2024. IOC sẽ bầu chọn việc trao quyền đăng cai cho thành phố nào ở đại hội vào tháng 9 năm 2017.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ một bé gái bị bán làm vợ một người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc để tìm hiểu về tình trạng buôn người đáng báo động ở các tỉnh biên giới Việt Nam. Mời quý vị đón nghe.
Hôn nhân theo kiểu mua bán đổi chác giữa các cô gái Việt với đàn ông nước ngoài không phải là hiếm. Nhưng câu chuyện hôm nay sẽ phơi bày sự thật đau lòng về thảm trạng buôn người mà nạn nhân là các bé gái ở những vùng biên giới của Việt Nam đang hàng ngày bị bắt cóc, bán cho những người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc mua về làm vợ. Đó là câu chuyện của ba chị em Lý Thị Xua, Lý Thị Minh và Lý Thị Sinh cùng bị bắt cóc và bị bán sang Trung Quốc năm 2011. Lúc Xua mới lên 13, Minh tròn 14 và Sinh bước vào tuổi 20. Hai người em là Xua và Minh đã tìm cách thoát về Việt Nam, còn cô chị hiện chưa biết tung tích ở đâu, sống chết thế nào. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Minh, cô gái dân tộc Mông không nói được tiếng Kinh, bị gián đoạn rất nhiều lần vì nỗi sợ hãi, lo lắng và những chấn động tâm lý chưa nguôi ngoai sau khi cô vượt thoát người chồng Trung Quốc trở về Việt Nam với gia đình ở xóm Khuỷ Vinh, xã Lý Bồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng hôm 22 tháng 7 vừa qua. Minh vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đã rẽ ngoặt cuộc đời cô, thay đổi tương lai của cô bé tuổi cài trâm. Bị bán, bị ép làm vợ một người đàn ông quê mùa, ít học, ở xứ lạ quê người. Không có ngày ấy thì giờ đây, lẽ ra Minh đang là một thiếu nữ bước vào tuổi 18, đầy hoa mộng và hứa hẹn. Nhưng sau 4 năm bị bán sang Trung Quốc, Minh giờ đây là một bà mẹ trẻ, đã bỏ lại đứa con thơ chưa dứt sữa để chạy trốn khỏi người chồng Trung Quốc. Chuyện xảy ra ngày 28 tháng 4 năm 2011, khi chị em Minh được ba thanh niên mới quen, trạc ngoài đôi mươi, người dân tộc Nùng, rủ đi lễ hội ở chợ Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong số này có một người tên là Lò Văn Hiền, trú ở xã Đức Hạnh, cùng huyện Bảo Lâm với ba nạn nhân. Sau khi mời các cô ăn uống dọc đường, thay vì đi Hà Giang như hứa hẹn, nhóm thanh niên đã chở thẳng ba chị em qua Trung Quốc, sang tay cho một đường dây buôn người chuyên săn tìm các cô gái Việt bán cho những người đàn ông Trung Quốc không đủ khả năng lấy vợ bản xứ. Qua lời thông dịch của anh trai, cô Minh thuật lại.
Sau khi Lò Văn Hiền và hai người khác đưa chúng tôi đến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, họ cho ba chị em chúng tôi xuống xe và tát ba chị em chúng tôi mỗi người một cái. Lúc đó ba chị em tôi mới tỉnh vì trước đó họ có cho ba chị em chúng tôi uống nước và có thể đã cho cái chất gây kích thích khống chế tâm lý và đòi điện thoại của ba chị em tôi. Lò Văn Hiền và hai người cùng đồng bọn đã đánh ba chị em tôi dùng dao khống chế kề vào cổ ba chị em, nếu có chống cự hoặc chạy thì sẽ giết. Sau đó đưa ba chị em chúng tôi vào một nhà người Hờ Mông ở Trung Quốc cách biên giới Việt Nam khoảng 7 giờ đồng hồ. trong nhà là một người đàn ông khoảng 45 đến 50 tuổi, chuyên mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Họ cho người tên gác ba chị em chúng tôi rất nghiêm ngặt. Đến sáng hôm sau họ bán chị Sinh và chị Xua đi trước. Còn Lò Văn Hiền cùng đồng bọn cũng đã về Việt Nam. Tôi khóc van xin để được nhìn hai chị em của tôi lần cuối thì được ông chủ nhà đưa cho tôi xem một khẩu súng ngắn và nói chúng tôi sẽ dùng khẩu súng này đi đón hai chị mày. Được một ngày sau thì có hai vợ chồng về đón tôi, vợ là người Mông Việt Nam, về chở tôi đi thẳng đến sân bay của Trung Quốc.
Mình không rõ tên của người đàn ông Trung Quốc tới đón cô đi bán, nhưng người đàn bà Mông Việt Nam đi cùng, theo cô được biết, tên là Thảo Thị Tráng, một tay buôn người chuyên nghiệp, thường xuyên cung cấp gái cho những người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam. Mình nói, lúc đó cô đã nhìn thấy bà Tráng bán ba cô gái Việt khác, trong đó có một cô tên Mỹ, từ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Khi tới sân Tây, bà Tráng đưa hình ba người đàn ông Trung Quốc cho mình xem và bảo cô phải lấy một trong ba người này làm chồng, nếu không sẽ bị mang đi bán xa hơn nữa. Không thể chống cự, cuối cùng mình phải nhận lời làm vợ một người trong ảnh, tên là Bai Longfor, lớn hơn cô 20 tuổi. Sau cuộc ngã giá, mình bị bán cho ông Bại, một thợ hồ ngụ tại số 18 đường Bắc, thôn Hà Khẩu, xã Cao Hồng Khẩu, huyện Ngũ Đài. Một vùng quê nghèo, hẻo lánh thuộc tỉnh Sơn Tây, có đa phần dân cư là thành phần lao động chân tay, làm thuê làm mướn, kiếm sống qua ngày. Mẹ và em trai của ông Bại qua điện đàm với chúng tôi, dường như hơi bất thường, nói năng không được minh mẫn và mạch lạc. Sau rất nhiều cuộc gọi, khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được ông Bại. Người đàn ông này thừa nhận đã mua cô Minh với giá trên 60.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 130 triệu đồng Việt Nam. Nhưng người đàn ông này từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ môi giới. Ông nói ông không biết gì về người này và chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Một trong những bà con trong gia đình tôi giới thiệu tôi với người môi giới này vì anh ấy cũng lấy vợ Việt Nam thông qua đường môi giới này.
Khi được hỏi cuộc mua bán diễn ra như thế nào, ông Bại nói tới giờ hẹn, một người nào đó không phải là chủ môi giới đã thả cô Minh vào làng rồi gọi ông ra nhận. Chúng tôi thắc mắc vì sao ông không lấy vợ bản xứ mà đi mua vợ từ Việt Nam. Người thợ hồ Trung Quốc không ngần ngại giải thích.
Tôi nghe nói vợ Việt Nam rất dễ dạy, ngoan hiền, lại siêng năng làm lụng.
Về số tiền khá lớn ông đã bỏ ra, ông Bại nói đó là giá trung bình phải chi để cưới vợ ở đây. Nhưng cưới vợ Trung Quốc còn tốn hơn nhiều vì những đòi hỏi về tiền bạc, nhà cửa và sính lễ vượt quá khả năng giới lao động như ông. Cô Minh cho biết sau khi bị ông Bại mua về, cô dâu bất đắc dĩ phải chung sống với gia đình chồng gồm 8 người. Hằng ngày cô phải đi làm mướn phụ tiền chi tiêu nhưng bị gia đình chồng canh chừng rất nghiêm ngặt. Tới điện thoại cô cũng không được dùng. Ở tuổi 14, mình đã phải chịu đựng biết bao tuổi khổ trong cuộc hôn nhân cưỡng ép hơn 4 năm trời mà không một lần dám bỏ trốn. Vì cô được nghe kể có một trường hợp tương tự, sau 2 lần vượt thoát bất thành, bị bắt lại và bị đánh đập rất dã man. Mình chia sẻ.
Công Minh nói là lúc mà khi ông chồng nó có cãi nhau ấy thì ông chồng thường đề cập đến là mua cô Minh 50 nhân dân tệ. Nhưng mà cô Minh không nghe lời, không theo ông thì ông sẽ đưa cô Minh đi thật xa và bán cô Minh cho nơi khác đi thật xa.
Bản thân không rành ngôn ngữ bản địa, lại bị đưa đi quá xa. Có tìm đường chạy về thì chắc gì đã thành công, mà rủi bị bắt lại thì khó sống. Nghĩ vậy nên mình đành khoanh tay chấp nhận số phận. Mãi đến tháng 3 năm nay, lần đầu tiên mình nhờ được một phụ nữ Mông từ Hà Giang sang Sơn Tây làm vợ người Trung Quốc giúp thông tin với cha mẹ ruột ở Việt Nam. Từ ngày nối liên lạc được với gia đình, mình nung nấu quyết tâm trở về. Biết ý muốn của ông Bại bỏ tiền mua vợ, chủ yếu kiếm một đứa con. Minh nghĩ chỉ có cách sinh con mới có thể được gia đình chồng tin yêu và có thể thuyết phục họ cho cô về Việt Nam thăm gia đình. Vì vậy, Minh đã cố gắng ngoan ngoãn và sinh cho ông Bại một đứa con. Kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ khi ông Bại cho phép cô lần đầu tiên sau hơn 4 năm ở với ông được về thăm cha mẹ hôm 22 tháng 7 vừa qua, lúc con cô vừa tròn 18 tháng. Ông đưa Minh tới cửa khẩu Sampol, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và nhờ một phụ nữ buôn bán tại đây dắt qua biên giới, nơi cô đã điện thoại hẹn gia đình tới đón. Minh thuật lại.
Cô Minh nói rằng là lúc đã về đó thì gia đình của ông chồng đó với lại anh em về bàn bạc rất là kỹ, nhưng mà cô Minh cũng không biết là họ bàn bạc cái gì. Nhưng mà lúc về đến biên giới kia thì có ông chồng dặn cô Minh là 3 ngày sau, về 3 ngày rồi sẽ đi ngay, sẽ quay lại ngay bởi vì đã có một đứa con rồi.
Nhưng vừa bước chân qua biên giới Việt Nam, Minh đã quyết định không bao giờ trở lại Trung Quốc nữa. Ngày hôm sau, cô đã gọi điện báo cho ông Bại và lập tức thay đổi số điện thoại liên lạc. Dứt áo ra đi khi con thơ hãy còn khát sữa là một quyết định hết sức đau lòng và đầy uẩn khúc. Nhưng người mẹ trẻ cương quyết thà bỏ con chứ không trở lại với kiếp sống nô lệ mới.
Mình nói là mình có nhớ cái đứa con của mình. Nhưng mà mình nghĩ lại rằng là họ bán mình như một món đồ chơi và giống như một sinh vật nuôi thôi. Thì nghĩ lại cái lúc đó thì mình thấy rất là buồn. Và dù nhớ con của mình đến đâu nhưng mà mình về một thời gian rồi mình sẽ quên đi. Mình nhớ con của mình không đau bằng như là họ bán mình như sinh vật nuôi và họ đánh đập mình lúc mà ba người đàn ông đó đưa ba chị em đi đánh mình thì mình nghe lại những cái đó thì mình thấy rất là cay và nhớ con của mình cũng nhớ một phần được nó sẽ qua. Còn cái nỗi đau của mình đó thì nó đau về thể xác và tinh thần của mình. Lúc đó mình còn rất trẻ con thì bây giờ mình nghĩ lại thì mình rất là buồn cho nên là mình quyết định không đi nữa.
Quyết định của mình khiến người chồng Trung Quốc hết sức bàng hoàng. Ông nói, những cô gái được mua về làm vợ như Minh trong làng của ông, có người đã ở đây hơn chục năm mà không hề bỏ chạy. Ông Bại trần tĩnh.
Tôi chỉ muốn cô ấy quay về. Đứa con tội nghiệp còn quá nhỏ, nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy nữa. Nếu cô ấy quay lại, tôi sẽ cho cô ấy đi về về thăm gia đình.
Vừa về được Việt Nam, Minh đã lập tức trình báo công an huyện Bảo Lâm và gửi đơn tố cáo lên công an tỉnh Cao Bằng về vụ bắt cóc phụ nữ trẻ em bán sang Trung Quốc mà cô và các chị em cô là nạn nhân trực tiếp. Người anh cả trong gia đình Minh, Lý Thành Lương, cho biết.
Họ nói rằng là về được thì tốt rồi, như vậy thôi. Lúc mà ba chị em vừa mới mất tích thì gia đình đã đi tìm khắp nơi và lên trình báo công an huyện Bảo Lâm nhiều lần xin giấy phép thông hành để đi sang bên Trung Quốc tìm, nhưng mà công an huyện Bảo Lâm nói rằng là không đủ thẩm quyền để làm thủ tục này và nói cho gia đình là đi chỗ này chỗ nọ và lên biên phòng, lên rồi biên phòng để làm, nhưng mà sau khi lên đến biên phòng ấy thì lại bảo rằng là đấy không phải là thuộc thẩm quyền của đồn biên phòng, phải xuống công an làm. Lại xuống công an làm tiếp thì xuống ở công an huyện Bảo Lâm thì bảo là không làm thì phải xuống tỉnh Cao Bằng đi làm. Công an không có cấp được giấy phép đi ấy, thì gia đình mới liều, tôi đấy mới trực tiếp đi liều mạng đi tìm ở giáp biên giới một hai lần nhưng mà cũng không thấy đâu. Mình không có người thân với lại không biết liên lạc ở đâu nữa cho nên là bó tay chờ vào cơ quan công an thôi, nhưng mà cuối cùng cũng không giúp được. Ấy.
Anh Lương kể. Hôm 5 tháng 4, sau khi nối được liên lạc với mình, gia đình anh đã gặp trực tiếp ông Lý Hữu Cư, đội trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội của công an huyện Bảo Lâm. Nhưng ông Cư nói, công an không giúp được và bảo rằng biết được còn sống là mừng lắm rồi. Trong ba chị em bị bắt cóc sang Trung Quốc vào năm 2011, cô Lý Thị Xua là người đầu tiên may mắn chạy thoát về Việt Nam và đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi công an tỉnh, công an huyện xin can thiệp giải cứu cho hai chị em còn lại của mình, nhưng cũng không được hồi đáp. Có lần cô nhận diện được kẻ bắt cóc và báo công an, nhưng Lô Văn Hiền bị câu lưu không lâu lại được thả. Phó trưởng công an huyện, ông Dương Minh Hải, nói với gia đình rằng không xác minh được Hiền phạm tội nên phóng thích. Chúng tôi rất nhiều lần liên lạc với công an huyện Bảo Lâm để ghi nhận ý kiến giới hữu trách, nhưng không lần nào được hồi đáp. Trong nhiều tuần lễ liên tiếp, chúng tôi gọi vào số di động của Phó trưởng Công an Dương Minh Hải, đều không được bắt máy. Bộ Công an Việt Nam nói đã phối hợp với Công an Trung Quốc tấn công tội phạm buôn người từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng không cho biết là đã giải cứu được bao nhiêu trường hợp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, gọi tắt là CAMSA, tổ chức phi vụ lợi hỗ trợ các nạn nhân bị buôn người tại các vùng biên giới Việt Nam, trong đó có trường hợp của cô Minh, cho biết CAMSA đã có phương án can thiệp.
Chúng tôi đang muốn chờ thêm một thời gian ngắn nữa để xem cái sự hồi đáp của chính quyền Việt Nam đến đâu, rồi lúc đó thì chúng tôi sẽ khởi động một cái công cuộc để vận động chính phủ Hoa Kỳ can thiệp. Chúng tôi thực sự đã báo động cho Bộ Ngoại giao rồi. Chúng tôi đến nay là đã can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp cho khoảng 11.000 nạn nhân đã được giải cứu, và trong đó có khoảng 70 công ty xuất khẩu lao động hoặc là những đường dây buôn người ở Việt Nam mà không hề có một trường hợp nào được chính quyền Việt Nam điều tra, chưa kể đến vấn đề trừng phạt. Nhưng mà dù sao thì đó vẫn là cái thủ tục, vẫn là cái thể thức mà chúng tôi phải đi qua, là báo động với chính quyền ở địa phương trước đã. Kế đến là chúng tôi cũng đã từng làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và đặc biệt đó, chính phủ Hoa Kỳ có một cơ quan và luật pháp Hoa Kỳ cũng có cái điều khoản để mà giải cứu cho nạn nhân, cũng như đánh giá từng quốc gia một. Hàng năm, quốc gia nào mà không hợp tác để mà phòng và chống buôn người thì có thể bị đưa vào cái cấp hạng 3, thì có thể bị chế tài. Và đó tôi tin rằng với cái sự can thiệp của Hoa Kỳ thì Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ có cái động cơ để mà tích cực hơn nữa trong vấn đề giải cứu nạn nhân và trừng trị thủ phạm.
Báo chí nhà nước Việt Nam nói trong quý đầu năm nay có 70 vụ buôn người bị phát hiện trên cả nước với 145 nạn nhân. Trong đó cứ 10 vụ thì có 8 trường hợp bị bán sang Trung Quốc, và các tỉnh trọng điểm bao gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và Nghệ An. Theo thống kê của CAMSA, chỉ riêng trong xã Lý Bôn của chị em cô Minh hiện có trên dưới 20 phụ nữ bị mất tích. Thời gian gần đây, cứ 1-2 tháng lại xảy ra một trường hợp như thế. Trong khi chưa có giải pháp chống buôn người hiệu quả, những kẻ buôn người chưa biết rồi sẽ phải trả giá như thế nào. Nhưng những trường hợp như cô Minh là một kinh nghiệm đau đớn cho các nạn nhân Việt Nam, một bài học cay đắng cho những người đàn ông Trung Quốc mua vợ, và là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Những đứa trẻ từ các cuộc hôn nhân kiểu nô lệ mới như thế, số phận chúng rồi sẽ ra sao? Làm sao có thể chấm dứt những hậu quả đau lòng này? Đáng tiếc, câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 9 năm 2000, 189 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời điểm đó và 23 tổ chức quốc tế đề ra một mục tiêu cao cả là làm việc cùng nhau trong một nỗ lực để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản và nước uống sạch trước năm 2015. 8 lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện, được gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Nhiều trong số những mục tiêu đặt ra cách đây 15 năm đã đạt được hoặc gần như đạt được. Về vấn đề này, một thành tựu lớn của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm số lượng những người sống trong nghèo túng cùng cực đi 50%. Tuy nhiên, tiến bộ chưa đồng đều, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em gái. Ngày nay, cách biệt giới tính lớn trong lao động vẫn tồn tại. Mặc dù có những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là trong giáo dục tiểu học, các em gái có nhiều khả năng nghỉ học hơn các em trai ở mọi cấp giáo dục, với cách biệt về giới tính ở cấp trung học cơ sở đang nới rộng. Và với tốc độ chậm chạp mà phụ nữ đang giành được ghế trong những cơ quan chính phủ dân cử, sẽ mất gần 40 năm để đạt được tình trạng quân bình trong các quốc hội. Trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cụ thể, tiến bộ đạt được chậm nhất trong những vấn đề sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em gái, theo lời đại sứ Richard Erdman, quyền đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc. Trong số tất cả những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tiến bộ về giảm tỷ lệ tử vong ở người mẹ và cung cấp sự tiếp cận phổ cập với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tụt xa phía sau. Hoa Kỳ tin tưởng vững chắc chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững sẽ được thông qua vào tháng 9, phải đặt nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái ở trung tâm của sự phát triển bền vững. Để hoàn tất chương trình phát triển mới năm 2030 của chúng ta phải công nhận vai trò quan trọng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản trong việc bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và xóa bỏ nghèo túng, đại sứ Erdman nói. Những chính sách sáng suốt về sức khỏe tình dục và sinh sản và những chương trình hữu hiệu là vấn đề sống còn cho hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. Rõ ràng chúng ta cần sự lãnh đạo toàn cầu mạnh mẽ để tiếp tục đạt được tiến bộ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hoa Kỳ cho hay là đang cứu xét việc thảo luận trực tiếp với nước Nga giữa lúc ngày càng có nhiều quan ngại về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria và Điện Kremlin thừa nhận rằng họ sẵn sàng gửi các đơn vị tác chiến tới Syria. Ngoại trưởng Kerry nói Tổng thống Obama tin rằng các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow là quan trọng giữa lúc Mỹ và các đồng minh đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng xuống cấp ở Syria với làn sóng tị nạn trong cuộc nội chiến tại nước này đang đổ tràn vào châu Âu. Các giới chức ngũ giác đài nói Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đang mở một cuộc thảo luận có tính xây dựng về vấn đề Syria với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng đồng ý sẽ giữ liên lạc về các vấn đề mà quan điểm chồng lấn và các lĩnh vực mà hai bên có khác biệt về quan điểm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói đánh bại phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Syria là ưu tiên hàng đầu, nhưng mục tiêu đó phải đi kèm với các nỗ lực hướng tới một sự chuyển tiếp chính trị tại Damascus. Một nhóm phiến quân Taliban đã tấn công vào một căn cứ không quân ở Tây Bắc Pakistan vào sáng sớm hôm nay, giết chết 29 người và làm bị thương nhiều người khác. Người phát ngôn của quân đội Pakistan nói với báo chí rằng các phần tử chủ chiến mặc trang phục của lực lượng bán quân sự đã tiến vào một khu gia cư trong căn cứ theo hai nhóm. Nhóm đầu tiên xông vào một đền thờ, nơi mà nhân viên trong căn cứ đang dự lễ cầu nguyện buổi sáng. 16 người cầu nguyện đã bị giết chết. Nhóm thứ nhì tấn công một khu vực khác trong căn cứ, giết thêm nhiều người khác. Các phần tử chủ chiến Al-Shabaab chiếm quyền kiểm soát của một căn cứ quân sự ở miền nam Somalia trong một thời gian ngắn hôm nay, vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công gây nhiều chú ý trong tháng này. Phó tỉnh trưởng vùng Hạ Shabelle nói với ban tiếng Somali của VOA rằng các phần tử chủ chiến đã tấn công và chiếm căn cứ quân sự Yagba Weini nằm cách Mogadishu khoảng 120 km. Về hướng Tây Nam. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa Donald Trump lại gây tranh cãi, lần này vì ông không sửa sai một ủng hộ viên đã gọi Tổng thống Obama là một tín đồ Hồi giáo và cho ông là một người nước ngoài. Cuộc trao đổi diễn ra trong lúc cuộc hỏi đáp vào tối hôm qua tại một cuộc meeting ở Rochester. Một người đàn ông mặc áo phông in hình ông Trump nói, chúng ta có một vấn đề trong nước đó là người Hồi giáo. Và ông còn nói là Tổng thống Obama không phải là công dân Mỹ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.